Phật thôi, không có làm cái gì khác nữa. Chúng ta thấy do chỉ cầu là Phật thôi cho nên có thể thành tựu được bao nhiêu cái thứ khác, mà bao nhiêu thứ đó nó không phải là Phật pháp gì cả, nhưng mà rồi cũng thành tựu được tất cả những công việc đó. Thì tinh thần làm việc đó ở nơi huệ năng thật là cao vô cùng. Mà làm như vậy có phải được đền bù một cách xứng đáng về cái công sức của mình đâu. Ăn thì ăn trễ, ăn thì ăn sao, ăn thì ăn cơm thừa, canh cặn, ăn thiếu, nhưng mà phải làm việc rất nhiều. Một con người, cái tinh thần làm việc như vậy, chúng ta thấy thật là đáng kể. Chỉ vì khi mà có người mà có một cái chí nguyện cầu làm Phật và thấy rõ được cái tự tánh, tự tâm của mình rồi, thì con người đó coi như cái thân này không có ra gì đó, không có quan trọng về cái thân. Tu không phải là vì cái thân mà tu, tu không phải là ở trên cái thân này mà tu. Điều này quý vị nên chú ý ha. Tu không phải vì cái thân này mà tu đâu. Nếu mà huệ năng tu mà vì cái thân á, thì gặp cái tình trạng lao động này cực nhọc quá thì sao? Thì dù về nhà mất tiêu rồi, ở nhà giàu sao cũng sướng hơn. Có một cái rìu vừa rào vào rừng đốn củi một cách thư thả, không ai ép mình, không ai buộc mình, phải không? Rồi làm mệt thì nghỉ, đói thì ăn, rồi về nhà có mẹ chăm sóc cho những cái việc này việc nọ nữa, đau yếu bệnh hoạn này có mẹ lo mà. Như vậy đời sống đó so với cái đời sống mà làm công quả trong chúng này, cái nào sướng hơn? Phải nói là đời sống ở với mẹ sướng hơn chứ, phải không? Nhưng mà huệ năng đi xuất gia tìm đạo không phải vì cái thân, như vậy chúng ta thấy chưa? Xuất gia tìm đạo không phải vì thân, chứ không phải như ta. Có những người đi xuất gia vì cái thân, thấy cái thân, cái thân của mình ở ngoài xã hội nó khổ quá, hết cái chuyện này đáp cho nó, tới cái chuyện kia dây cho nó, làm cho cái thân này thôi nó bầm nó dập, cho nên nản quá. Vì vậy mới sao? Mới đi tu. Đi tu để mà tìm cái sự thoải mái êm ái với cái tấm thân. Đó là có một số người tu chúng ta phát khởi tâm tu từ cái chỗ đó. Cho nên từ cái thân mà tu, vì từ cái thân mà tu rồi cái kết quả ra sao? Đã vì cái thân mà tu mà trong khi vô chùa tu có phải sướng thân đâu, phải không? Tu thì phải thức khuya dậy sớm, phải công phu công quả đủ chuyện hết, thì còn nhọc cho cái thân nữa. Cho nên khi mà thấy nhọc cho cái thân cái chán quá, chán quá cái thối tâm, hay là kiếm cái chuyện khác để cho mình sướng hơn, rồi bằng những cái khôn ngoan tính toán thế này thế nọ, làm sao mình phải ở một cái địa vị thật là đặc biệt để mà mình được sướng cho cái thân, để mà buộc những người khác phải thế những cái cực nhọc cho mình, phải không? Thì trong khi mà hành động như vậy có lợi cho người không? Không có lợi cho người, mà cũng không có lợi cho mình, chỉ chuốc lấy cái sự mất tội lỗi, chuốc tới cái sự mất đức ở nơi mình mà thôi, chứ không tạo được công đức. Chúng ta thấy không? Thành ra tu cái chiều đó là tu cái chiều tội lỗi, tu trong cái tội lỗi, vì thân mà tu cho nên tạo được cái tội lỗi. Vì trong một kinh, kinh Bát Đại Nhân Giác nói cái thân này là gì? Cái thân này là rừng tội mà, nó là cái chốn mà gây ra tội lỗi không biết bao nhiêu, mà chúng ta bây giờ vì nó mà tu nữa, tức là vì những cái tội lỗi mà tu nữa. Như vậy là sẽ tạo thêm nhiều tội lỗi thêm, cái gì thấy không? Cho nên chúng ta tu không phải là vì thân mà tu đâu. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành Phật, Ngài đi tu là vì cái thân của Ngài mà Ngài đi tu hay sao? Có phải vì cái thân thái tử Tất Đạt Đa nó khổ quá mà đi tu không? Không có cái chuyện đó. Thân thái tử Tất Đạt Đa thì tuyệt diệu rồi, không có chỗ nào gọi là khổ. Cho nên Ngài đi tu không phải vì thân khổ mà đi tu đâu, mà đi tu vì cái chuyện khác. Chúng ta thấy không? Thì tới đây Ngài Huệ Năng cũng vậy. Ngài đi tu không phải vì cái thân mà tu, cái thân Huệ Năng không có gì khổ trên. Mà chúng ta nên nhớ rằng Huệ Năng đi tu vì sao? Vì một cái chớp lè ở trong đầu của Huệ Năng về cái vô sở trụ. Khi mà cái chớp lè vô sở trụ đó xuất hiện trong đầu Huệ Năng, thì Huệ Năng thấy rằng chuyện gì phải làm, chuyện gì phải làm. Khi đó Huệ Năng mới hướng về cái con đường cầu đạo, cái con đường đi tu như chúng ta nói. Như vậy là Huệ Năng cầu đạo Đức Tu là bởi vì Huệ Năng nhận ra được cái vô số trụ ở nơi mình. Nhận ra được cái đó rồi mới thực sự đi đến đạo để mà xác định lại cái thấy của mình. Cho nên mới bỏ nhà đi tu, chứ không phải là vì cái thân này. Chúng ta thấy chưa? Không phải vì cái thân. Đó là cái điều chúng ta nên nhớ lại. Từ cái mốc đó thì chúng ta nên trở về mình. Nếu mà mình đã lỡ đi tu vì cái thân này, thì bây giờ chúng ta phải xét lại, phải chuyển lại cái nhân đó. Đừng để chỗ khởi nhân nó trái với cái quả vị. Đừng để cho cái bước chân đầu tiên của mình nó lệch lạc. Quý vị thấy không? Nếu mà quý vị muốn đi về Sài Gòn thì hãy đi ra bên ngoài viện và bước về phía tay mặt thì mới về Sài Gòn được. Còn muốn về Sài Gòn mà ra bước về phía tay trái thì đi tới đâu? Đi ra tới Vũng Tàu là và đi xuống biển luôn. Không về Sài Gòn được. Thì cái chỗ ban đầu coi vậy mà nó là cái chỗ rất là quan trọng, quý vị thấy. Rồi, cái thứ nhất là đi tu không phải vì cái thân. Quý Phật tử chịu chưa, đồng ý chưa? Đó, chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải thấy rõ ràng, nhất định là vậy. Dầu chúng ta có đau khổ gì đi nữa, chúng ta cũng phải gác cái chuyện đau khổ về thân qua một bên. Đừng phát tâm vì cái chỗ thân đau khổ mà đi tu. Không nên. Phải gác nó qua để mà phát tâm thật là trong sáng. Nếu không được cái phát tâm bằng ở trong cái vô sở trụ như Ngài Huệ Năng thì cũng phải phát tâm ở trong một cái trạng thái tâm hồn thật là trong sáng bình tĩnh, chứ không phải vì cái sự khổ đau thúc bức để mà đi xuất gia. Chuyện đó chúng ta nên xét lại. Rồi cái thứ hai, khi mà đi xuất gia rồi thì Huệ Năng tu ở trên cái gì? Có phải Huệ Năng tu trên cái thân không? Không, không thấy Huệ Năng quỳ gối để mà dâng hương, không thấy Huệ Năng đọc tụng lên cái lời kinh, không thấy Huệ Năng cúi đầu đảnh lễ lại gì cả, phải không? Không thấy Huệ Năng tu ở trên những cái việc đó, mà tu trên những cái việc đó là tu trên cái gì? Tu trên cái thân. Kể cả cái việc mà ngồi thiền, Huệ Năng cũng không có ngồi được nữa. Thì giờ đó mà ngồi thiền, thì giờ đó mà tụng kinh, thì giờ đâu mà niêm hương, vân vân, phải không? Bao nhiêu công việc đây danh như vậy. Cho nên Huệ Năng không có tu ở trên cái thân, phải không? Nhưng mà cái thời gian Huệ Năng công quả làm việc đó, không thể nói là Huệ Năng không có tu được. Huệ Năng có tu, mà không phải tu trên cái thân. Quý vị biết, nếu mà tu trên cái thân thì cái thân là cái có bền chắc không? Không có bền chắc, nó sẽ thay đổi, hoặc là khi mạnh thì ngồi tu được, khi đau nằm liệt giường thì hết tu, hết. Không lại được, không tụng được thì coi như hết tu rồi. Đó, thì nếu mà căn cứ tu trên cái thân thì nó sẽ có bị những cái mà trục trặc như vậy, những cái giới hạn như vậy. Rồi khi tới còn sống á thì còn thân để mà tu, tới khi chết hết thân rồi lấy gì tu đây? Mà mình tu tới một lúc nào đó vì thân mà tu, rồi ở trên thân mà tu, chứ mà tu một thời gian là cái thân này có bị kiệt quệ không? Kiệt quệ cũng bị tan hoại mà thôi. Cho nên rồi mình cũng sanh ra cái buồn, nó tại sao tôi tu mà cái thân tôi nay đau mai yếu hoài, chán quá, tu gì kỳ vậy. Đấy, rồi chúng ta cũng nản, phải không? Rồi tu gì tưởng sao, rồi cũng bị sanh, cũng bị già, cũng bị chết. Rồi nó cũng bị đau, bị nhức, bị ê, bị ảm đủ cái chuyện hết trơn. Chúng ta thấy không? À, cho nên ở trên cái thân tu nó không có bảo đảm, nó không phải là cái tốt. Một lúc nào đó chúng ta sẽ bị thối tâm. Khi không còn thân nữa thì lúc đó chúng ta tu cái gì chứ, bằng cái gì mà tu? Cho nên là lúc đó chúng ta sẽ buồn, sẽ khổ, sẽ tức bực. Ví dụ như chúng ta tu, chúng ta nhắm là phải ngồi thiền, ngồi kiếp già hay gì đó mới được. Nhưng mà lỡ tai nạn xe cộ nó đụng gãy mình một chân thì sao? Cưa cái chân, không còn chân thì lấy gì ngồi? Mà không ngồi được thì nó hết tu rồi, buồn quá, khổ quá, phải gì không? Thì như vậy chúng ta thấy không phải đặt cái việc tu trên cái thân được. Như trường hợp Huệ Năng chúng ta thấy rõ, Huệ Năng không đặt cái việc tu trên thân, mà Huệ Năng đã đặt việc tu trên đâu? Trên tâm, trên tự tánh. Chính chỗ đó mà tạo phước điền, chứ không phải ở trên những cái hình thức thân xác này mà tạo hướng điện. Đó là cái căn bản. Quý vị liệu có thể thực hiện được hai căn bản đó không? Một là không phải từ thân mà tu, hai là không phải từ không phải vì cái thân mà tu, hai là không phải vì cái tu ở trên cái thần. Như vậy thì chúng ta mới thấy là việc tu khó không? Nó có, coi nó đơn giản nhưng mà nó khó lắm. Tu ở trên cái thân vì cái thân mà tu á, coi vậy nó mà nó dễ, phải không? Còn cái tu mà không vì thân, không phải tu trên thân, lại là một cái khó. Nhưng mà cái khó đó là cái đơn giản, nó không có sự rườm rà. Và chính nó là cái mà đúng với cái đường lối. Nó là cái lối tu đắc lực đó. Cho nên rồi, có lẽ chúng ta phải chuyển lại về cái phát tâm tu của mình và về cái cách thức mà tu của mình đúng như cái đường lối của tổ, của ngài thì mới được. Nó mới có kết quả tốt. Chứ còn không thì nó sẽ không đi tới đâu đâu. Vì chúng ta hoàn toàn xây dựng cái tu của chúng ta trên cái vô thường, trên cái sinh diệt không à. Thì làm sao mà đạt tới được cái chỗ mà thường trụ bất biến được. Không thể được đạt được cái đó. Thật ra hai cái đó nó không có hai. Nhưng mà ở đây trên cái phương diện này chúng ta cần xác định lại cái chỗ này. Ở đâu nó ra đó? Tuy là như hồi nãy Huệ Năng ngài nói là phước điền là đạo ở trên tâm, nhưng mà rồi ngài vẫn làm công việc như thường, không rời cái chuyện đó. Ra cho chuyện này chúng ta nên khéo thấy lại. Không phải vậy. Không phải là không biết, không biết gì hết, gọi đó là bình đẳng. Không phải vậy đâu. Nếu mà không biết gì hết thì mình trở thành ngu ngu ngơ ngơ. Không phải, cái tánh không phải là nó không biết. Nếu mà không biết thì không gọi là tánh. Không phải vậy. Nếu không biết thì không gọi là tánh. Mà vì có cái biết mới gọi đó là tánh. Cho nên nếu mà nói là sống theo tánh mà không biết gì hết thì cái đó không phải là tánh, phải sống theo tánh nữa. Khi nào mà biết mà không phân biệt đó, thì biết mà không phân biệt thì cái đó mới có thể khả dĩ. Chứ còn nói mà không biết thì không được. Phải rồi. Tại vì có đạo hữu và có tôi, cho nên tạm thời chúng ta có nói qua nói lại. Và nói qua nói lại thì coi như cái bình đẳng nó tạm thời nó bị gián đoạn ha. Thôi giờ vì có đạo hữu và có tôi thì chúng ta tạm thời và chấp nhận với nhau để nghe điều này đi ha. Thì bình đẳng hay không bình đẳng thì cái chuyện nó ở một tự tâm thôi. Nhưng mà khi có hai ta thì cái chuyện nó lại khác. Và cái bình đẳng nó lại khác hơn chút. Thì cái chỗ này chúng ta nên thấy rõ lại về vấn đề của nó, để mà xây dựng cái nhân tu hành của mình làm sao cho nó khích khao với cái quả vị của mình sau này. Cho nên Huệ Năng làm ở trong cái tư thái như vậy, vì vậy mà nó không có những cái phiền não gì xảy ra trong cái việc làm của mình hết, mà nó vẫn làm tốt được cái công việc của mình. Vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng chính cái người mà có thể hiểu đạo được đó, họ mới có một cái khả năng hoạt động tốt. Ở trong cái việc làm mà họ không có những cái nghĩ ngợi, không có những cái đắn đo, không có những cái so sánh gì cả, thì công việc làm của họ mới thật là tốt. Còn trong một việc làm mà có nhiều cái đắn đo so sánh này kia đủ cái chuyện hết, thì cái việc làm đó không phải là cái việc làm tốt đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng với những vị mà hiểu được đạo rồi thì bao nhiêu công việc nó cũng không là vấn đề của họ hết. Cũng như các Bồ Tát mà độ chúng sinh á, thì chúng ta thấy các Bồ Tát đó công việc của họ nhiều hay ít, công việc của họ quá chừng mà chúng ta gọi là bề bộn, không biết đâu mà nói, phải không? Bữa nay người này kêu cứu, mai người kia kêu cứu, mốt người nọ kêu cứu quá chừng quá đổi để mà cho ngài giải quyết, thì cái hồ sơ đó chúng ta thấy sao? Thật là dày cộm. Hôm nay công chuyện rất là nhiều, tuy nhiều vậy mà các ngài vẫn giải quyết một cách ổn thỏa, tốt đẹp hết. Thì mới thấy rằng cái năng lực làm việc khi một con người mà thể hội được cái đạo nó rất tốt, chứ không phải là như người ta quan niệm rằng những người tu hành là những kẻ ăn không ngồi rồi, rồi không được việc gì hết, chỉ là một cái cục bú của xã hội hay là một cái chùm gửi của một cái cây nào đó thôi, gọi là cái kiếp sống ký sinh. Nếu hiểu như vậy thì thật là chưa hiểu đúng cái nghĩa của cái người tu theo đạo Phật. Đó là cái điều rất là đáng tiếc. Nhưng mà giả chăng nếu mà ăn mà ăn không được á thì cũng mừng, ngồi mà ngồi rồi được á thì cũng tốt. Nhưng mà liệu có ăn không và ngồi rồi được không chứ? Chúng ta mà ăn mà ăn không được không? Chúng ta ăn là ăn có không mà không ăn không. Ăn có cái món này, ăn có cái món kia, ăn có cái ngon, ăn có cái dở, ăn có những cái đòi hỏi, ăn có những cái phiền não ở trong cái ăn, liệu có ăn không được không? Rồi ngồi rồi, chúng ta ngồi có ngồi rồi được không? Ngồi mà ngồi không có chuyện gì hết được không? Ngồi cách một thoải mái được không? Hay là trong khi ngồi thì chúng ta lại lo cái này, tính cái kia, bàn cái nọ, đủ thứ cái chuyện nó nhảy nhót ở trong cái đầu của chúng ta, phải không? Thì chúng ta liệu ngồi rồi được không? Bây giờ cứ thử xem 5 phút thôi. 5 phút ăn không và 5 phút ngồi rồi thôi, thử coi được không? Thì khi mà chúng ta có đi vào con đường ăn không ngồi rồi rồi, chúng ta mới thấy nó là cả cái công trình của nó. Những công việc làm bên ngoài coi chứ không có khó đâu. Việc làm nặng nhọc suốt ngày cuốc đất hay là đào mương hay là bữa củi gì đó, coi chứ không có khó đâu. Chuyện đó một cái kẻ mà ngu dốt nhất thiên hạ cũng có thể làm được nữa, phải không? Đâu cái gì đâu khó, chỉ làm dễ thôi. Mà cái người mà làm tốt đó là cái người phải là đạt được cái trình độ ăn không ngồi rồi rồi, kẻ đó làm nó mới tốt. Chúng ta thấy không? Như thường ở trong các thí nghiệp thì người ta khen thưởng những con người làm việc tốt là người đó biết tập trung ở trong cái việc làm. Người đó làm mà không có sanh tâm những cái việc khác, không có kiếm chuyện chạy tới chạy lui lăng xăng, không có nói qua nói lại nhiều, không? Thì có người đó người ta cho rằng cái kẻ làm việc tốt. Thì như vậy, cái người mà biết ăn không, cái người mà biết ngồi rồi như vậy, phải là người làm việc tốt chứ, phải không? Khi họ làm thì họ lo công việc làm. Khi họ ăn, họ cứ lo công việc ăn. Thì ở trên bàn ăn mà họ cứ lo một cái việc ăn của họ, người đó tốt không? Người đó mình sẽ khen là cái nếp ăn của người này rất tốt. Nó không có lu bu, nó không có lộn xộn, nó không có mắc cái lỗi mà tham ăn, không có mắc cái lỗi mà ăn uống thô tháo hay này kia, không? Nó không mắc cái lỗi đó mà, thì người đó là người tốt chứ, phải không? Đó, thì nếu mà chúng ta ngồi ăn mà chúng ta ngồi ăn kế bên người đó, chúng ta chịu không? Chịu thôi, họ sẽ không có tham ăn, không có dành ăn với mình, cho nên đồ ăn mình còn ăn được, không? Có đó mình ăn, mình sẽ chịu mà thôi. Còn mình làm việc với cái người mà làm việc với tính cách đó thì mình cũng dễ chịu thôi. Làm việc người đó thì rất dễ chịu, họ không có kiếm chuyện với mình, họ không có so đo, họ không có tính toán công chuyện mình, muốn bỏ cho họ, họ cũng nhận làm thôi mà, họ không có chút nào gọi là so đo hết trơn á. Thì làm việc người đó dễ chịu không? Dễ chịu chứ. Cho nên điều đó chúng ta nên xét lại một chút cho nghiêm chỉnh. Vì vậy mà ngài phải năng á, ngài làm con chuyện này là coi như cũng bị dồn cho ngài đó. Nhưng mà Ngài vẫn làm một cách rất là bình thường, không có chuyện gì là sanh ra những cái rắc rối và phiền não cho Ngài hết. Và làm việc như vậy trải qua 8 tháng trường, chứ không phải là làm trong một đôi tháng thôi. Thời gian như vậy kể ra cũng khá dài. Rồi một hôm tổ mới gặp Huệ Năng, mới nói: ta nghĩ con có thể dùng được lắm, mà e rằng bị kẻ ác làm hại, nên ta chẳng cùng con nói nhiều. Vậy con có biết việc đó không? Ra đây là một cái lời an ủi ha. An ủi sau 8 tháng. Một hôm tổ đến là chỗ làm việc của Huệ Năng, thấy Huệ Năng đang làm việc như vậy rất là cực nhọc, thì Ngài mới nói rằng ta nghĩ con có thể dùng được lắm, mà e rằng sợ bị kẻ ác làm hại, nên ta chẳng cùng con nói nhiều, chỉ nói hai ba câu thôi rồi đuổi đi. Vậy con có biết việc đó hay không? Chúng ta thấy cái lời này là cái lời thật là âu yếm của Ngũ Tổ đối với Huệ Năng, phải không? Một lời âu yếm triều mến vô cùng. Quả là cái người tu cũng có tình có lý lắm chứ ha. Chứ phải là một người hoàn toàn sống bằng cái đời sống bẩn, không phải vậy. Nó cũng tùy theo cái trường hợp mà cũng thể hiện cái tình lý ở trên cuộc sống. Huệ Năng thưa: con cũng biết được ý thầy, mà chẳng dám ló mặt lên nhà trên để người ngoài chẳng biết. Chúng ta thấy thầy trò thông cảm nhau quá ha. Đó, thành ra khi mà ta đã đặt chân đúng đường lối với nhau thì ta sẽ dễ dàng thông cảm nhau lắm. Người ta sẽ thấy được những cái gì xảy ra ở trên con đường của mình đặt chân. Huệ Năng trên cái mặt hình thức thôi mà Huệ Năng cũng biết được về cái ý của thầy, cho nên nói: bấy lâu nay con chẳng dám ló mặt lên nhà trên, nghĩa là ở lúc thúc nhà dưới thôi, không dám ló mặt lên nhà trên. Ở trên thầy có thuyết pháp, có giảng kinh này kia, thì con cũng ở dưới con làm một chuyện thôi, không dám tới lui. Thì đó là cái chỗ mà xuất xử rất là khéo léo của Ngài Huệ Năng, phải không? Ra chúng ta thấy đạo lý thì thấy nó bình đẳng như vậy đó, nhưng mà ở trên cái việc hành xử thì nó phải sao? Nó phải tùy duyên, tùy tâm ý của người, chứ không phải chỉ một mực mà thôi. Nếu mà không khéo cái chỗ này thì nó sẽ làm đổ dở cái việc chung đi, cái việc lớn đi, cũng không hay gì. Mà như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng nó mới nên được cái chuyện chung, chứ còn không á, ý là thầy mình biết mình, thương mình rồi cứ sao, cứ chạy tới chạy lui, cứ cạch rào bên thầy hoài, thì đó là cái điều sao khiến cho người ta ghét, khiến cho người ta không ưa. Mà sau này có một vị thiền sư ở vào thời nhà Tống lâm dấp vào cái tình trạng cũng thật là không tốt, vì cái vị này được cái vị hòa thượng Đường Đầu thương, mà hòa thượng Đường Đầu thương một cách công khai, thương mà người ta có thấy được, cho nên trong đó có một ít người họ tức, họ mới dụ cái ông thầy được thương đó đi trên cái núi vắng, rồi họ súng nhau, họ đập ông thầy đó một trận chỉ vì được hòa thượng thương. Chúng ta thấy ở trong cái đời sống tu hành nó vẫn có những cái tệ như vậy đó, vì người tu đâu phải là thành Phật hết đâu, chưa mà ha, vẫn còn chúng sinh đặc sệt, những chúng sinh còn là đầu trọc thôi, chứ không phải là Phật đâu. Phải thấy rằng người tu hình như cả hai mặt chúng ta cũng phải đều hiểu hết, đối với đạo chúng ta cũng phải hiểu cho thấu đạo, và đối với đời chúng ta cũng phải hiểu cho thấu đời. Đối với đạo để chúng ta có một cái sự bình an trong cuộc sống, để có một cái bình đẳng tuyệt đối ở trong cái cuộc sống của mình. Rồi đối với đời chúng ta hiểu, biết về đời để mà chúng ta giúp đời. Có hiểu đời mới giúp đời được. Còn khi không hiểu đời, quý vị giúp đời được không? sẽ bảo đảm không được đâu. Thấy cái việc của người ta như vậy thì mình thấy như vậy nó hơi bất bình, cái mình nhào vô liền mà mình không hiểu cái sự việc đó ra sao hết thì mình sao, mình sẽ lãnh đủ về cái hậu quả của mình. Thấy người ta đang gây nhau, thấy người lớn gây với người nhỏ, rồi cái thấy người lớn gây người nhỏ thì cho rằng người lớn này ăn hiếp người nhỏ liền, cho nên mới nhảy vô binh với người nhỏ để mà la lại cái người lớn. Nhưng mà mình không biết cái nội vụ của nó ra làm sao. Có nhiều khi do cái lỗi người nhỏ mà người lớn phải rầy, chứ đâu phải người lớn mà ăn hiếp người nhỏ trong cái việc đó thôi, nó còn có những cái vấn đề trước đó nữa mà mình đâu có hay có biết cái điều đó, không hiểu tâm lý, không hiểu cái cuộc sống gì hết trơn, nhảy a vô can thiệp liền là chúng ta sẽ bị đòn, người ta gọi là lứng khứng làm chứng bị đòn. Cho nên phải hiểu đời, đời cũng phải hiểu để mà chúng ta có thể giúp được đời được. Còn đối với đời chúng ta không hiểu gì hết, như những vị thầy tu mà dựa vào cái tu của mình chân chắc cho mình là được rồi, rồi mình hiền thì mình biết, ai biết cái hiền của mình chứ, phải không? Rồi mình cứ đem cái hiền của mình ra can thiệp với người ta thì trong khi mình không hiểu tâm ý người ta gì hết, không hiểu cái sự kiện của cuộc đời gì hết trơn, rồi mình cứ nhào vô mình can thiệp thì mình sao, hậu quả không hay cho mình mà thôi. Cho nên không phải như vậy. Chúng ta thấy các vị Bồ Tát mà can thiệp vào đời, các vị đó là sao? Các vị đó rất là tuyệt, các vị đó hay lắm, các vị đó rất là hiểu đời. Như là Bồ Tát Quan Âm chẳng hạn, khi mà Bồ Tát được Tôn Hành Giả mà thỉnh xuống để mà lấy cái y lại ở trong tay của con quỷ Thất Tông về cho đường Tam Tạng, thì lúc bấy giờ Bồ Tát phải ở với cái vị thế nào để mà giải quyết cái việc đó? Tôn Hành Giả nói bây giờ Bồ Tát phải biến ra làm yêu tinh. Biến ra làm yêu tinh. Rồi còn tôi thì tôi biến ra làm cái viên thuốc. Thì Bồ Tát làm cái con yêu tinh mà tôi đập chết nó rồi đó. Bồ Tát bưng cái khai, bưng cái khai lễ vào dân mừng cái lễ mà cái lễ mà khoe y đó với con quỷ Hắc Phong. Thì Bồ Tát mời nó uống viên thuốc, gọi là viên thuốc trường sinh ha. Thì mời nó uống đi. Thì lúc đó tôi lọt vào bụng nó rồi là tôi sẽ quậy nó. Thì Bồ Tát nghe nói vậy, Bồ Tát thấy có lý lắm. Cái tên này bữa nay tính ngồi được đó, thì thôi để ta biến thành con yêu ha. Thì lúc đó Bồ Tát mới dùng mình biến thành con yêu tinh. Con yêu tinh cái lúc đó Tôn Giả dòm từ đầu tới chân, Tôn Giả cười. Tôn Giả nói giờ Bồ Tát là yêu tinh hay yêu tinh Bồ Tát? Rồi cái đó cái là yêu tinh Bồ Tát, hay là Bồ Tát yêu tinh mới bưng cái dĩa cái kha đó vô trước quỷ Hắc Tâm. Cái quỷ Hắc Tâm ấy nghe cái lời trình bày là đây là thuốc trường sinh này kia, uống thuốc bổ, uống vô, tên kia uống vô cái Tôn Giả vô trọng ấy là chỏi nước bản lên quậy. Buộc tên kia phải trả y lại. Thì như vậy chúng ta thấy Bồ Tát Quan Âm biết đời không? Biết lắm chứ. Chứ biết đời đó. Là Bồ Tát là phải vậy, đi vào cuộc đời phải biết cuộc đời, phải biết cái bề trái bề mặt của nó, phải biết cái giả, phải biết cái chơ, phải biết đủ cái chuyện hết trơn, phải biết cái tâm ý người ta sao đủ hết mới giải quyết được dùm cho cái chuyện người ta. Chứ còn mình không biết gì hết thì mình vô đó sẽ trở thành nguy hiểm cho mình thôi. Dù mình có lòng tốt đi chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ gây thêm rắc rối mà thôi. Cho nên về làm cái vị tổ khó lắm chứ. Tổ không phải chỉ có một cái mặt là đạo đức không, mà còn phải có cái mặt mà khéo léo ở trên cái việc tổ chức nữa. Vì tổ là cái kẻ nối cái vị trí của cái sự tổ chức, cho nên người đó phải có đủ hai mặt, nghĩa là ở trên cái đạo phải là thành tựu để không lầm tất cả các pháp, và đối với đời cũng phải rõ biết được đời để mà giữ vững được cái tổ chức của mình. Cho nên nó cũng cần thiết lắm. Vì chúng ta ở trong cuộc đời này, chúng ta không thể không biết cuộc đời được, phải không? Ở trong cuộc sống này chúng ta không thể không biết cuộc sống được. Nếu mà chúng ta tách rời cái cuộc sống ra dưới cái đạo á, thì chúng ta lầm, người đó chưa hiểu đạo. Cho nên chúng ta phải biết về cái chỗ này. Vì vậy mà Thái Tổ và Ngài Huệ Năng hai người xử sự với nhau giữa đạo và đời, chúng ta thấy nhịp nhàng vô cùng, phải không? Rất là khéo. Ở cái chỗ dạy đạo cũng khéo, mà ở chỗ mà xuất xử trong cái dịp đời nó cũng khéo. Cả hai mặt nó đều khéo hết, tinh tế hết. Thì như vậy đó, nó mới là được cái việc cho cái tông môn, chứ còn không thì rất là phiền. Vì Ngài thấy rõ được Huệ Năng là cái vật báo của tông môn, và người này có khả năng để mà nối cái ngọn đèn của chánh pháp. Và bây giờ Huệ Năng cũng đã chứng tỏ cho Tổ biết rằng Huệ Năng ngoài cái việc hiểu Phật pháp ra, Huệ Năng còn hiểu được cái cuộc sống nữa, hiểu được đời nữa. Tuy rằng Huệ Năng làm các chàng thanh niên quê mùa dốt nát thôi, nhưng mà khi Huệ Năng hiểu được cái đạo rồi thì Huệ Năng cũng hiểu được cái đời. Cho nên hiểu đạo mà rõ đời thì cái hiểu đạo đó mới là cái hiểu đạo chính đáng. Còn cái hiểu đạo mà không rõ đời đó, thì cái hiểu đạo đó nó không được tốt đâu, nó mới có một bên, mới có một chiều thôi, chưa có sử dụng được, chưa có dùng được vào cuộc sống. Thật ra Ngài Ngũ Tổ, Ngài có con mắt lắm. Ngài thấy rõ Huệ Năng có cả hai cái khả năng. Một là khả năng về thể hội Phật đạo, hai là khả năng biết được cái cuộc đời. Cho nên chọn Ngài làm cái vị truyền nối tổ vị sau này đó. Cho nên lời trình bày này chúng ta thấy, khi mà rõ ràng khi người ta tán đạo rồi thì người ta cũng tán được cái lẽ đời. Cho nên không ai dạy Huệ Năng đừng ló mặt trên nhà, lên nhà trên, đừng có cà rà bên tổ, mà Huệ Năng vẫn tự động biết cái điều này, phải không? Thì chính cái đạo nó dạy cho Huệ Năng sáng được cái lẽ đời, thì cái đạo mà Huệ Năng thể nhận đó mới là cái đạo tốt đó. Rồi một ngày nọ, tổ gọi đến hết tất cả môn nhân nhóm. Tổ nói: ta nói với các ông hay, việc sống chết là việc lớn của người đời. Các ông suốt ngày chỉ cầu phước điền mà chẳng cầu ra khỏi biển khổ sinh tử. Cái tự tánh nếu bị che lấp thì phước điền cứu làm sao? Các ông mỗi người hãy tự xem lấy trí huệ mình, hãy giữ lấy cái tính bát nhã của tự tâm mình. Mỗi người hãy làm một bài kệ đến trình ta xem. Nếu ai ngộ được đại ý, ta sẽ giao y pháp tiếp làm tổ đời thứ sáu. Hãy làm cấp tốc, chẳng được chậm trễ, nghĩ ngợi tức chẳng được trọng dụng. Đây là cái chỗ mà khi Ngũ Tổ thấy Huệ Năng có thể trao truyền y bát để tiếp làm tổ vị được rồi đó, cho nên Ngài mới ở giữa đại chúng nói lên cái lời này. Chúng ta thấy Ngũ Tổ xử sự chưa? Ngài biết là cái người mà sẽ được truyền trao là Huệ Năng thôi. Nhưng mà Ngài không truyền cho Huệ Năng liền. Vì nếu truyền cho Huệ Năng thì sẽ sao? Sẽ có một sự bất công. Vì mấy trăm người đang sống với Ngài từ trước tới đây, trước Huệ Năng rất nhiều, đã được Ngài truyền thụ dạy dỗ cho bao nhiêu năm, mà bây giờ lại cho Huệ Năng tiếp làm tổ liền, thì chuyện này là chuyện bất công. Cho nên Ngài giải quyết không phải ở chỉ trong cái tài năng đó, mà còn phải có cái lý nữa mới được. Cho nên mới họp chúng lại. Ngài bảo rằng mỗi người á, sống chết là cái việc lớn ở đời. Các ông chỉ cầu cái phước điền mà chẳng cầu ra khỏi sanh tử. Chỉ bao nhiêu năm tháng chỉ lo cái việc mà cầu cho có phước thôi, còn cái việc mà cổ sanh tử không có muốn giải quyết, không chịu giải quyết. Cái tự tấm nếu bị che lấp thì cái phước điền tự cứu làm sao được. Nếu mà cái tự tấm này mà bị che lấp rồi thì bao nhiêu cái phước không thể cứu được đâu. Ngài chỉ dạy thêm cho đồ chúng thấy rõ cái việc quan trọng ở nơi chính mình là làm sao phải khai phá được cái tự tánh này đừng để cho nó che lấp, đừng có chạy theo những cái phước điền bên ngoài, là những cái gọi là lợi dưỡng hay là những cái cầu đảo, những cái mà mong muốn thế này thế nọ đó, những cái đó là những cái bên ngoài thôi, không có giải quyết được cái khổ sinh tử đâu. Các ông mỗi người hãy tự xem lấy trí huệ mình, nhìn lại cái trí huệ mình, coi lại cái khả năng của mình, rồi hãy giữ lấy cái tính bát nhã của tự tâm mình. Ngài chỉ dạy một cách rõ ràng. Chúng ta thấy Ngài bình đẳng chưa? Ngài nói vậy là khai thị một lần sao rốt để cho chúng nhận ra cái yếu điểm trong cái việc tu hành, để không mang cái lỗi là Ngài chỉ âm thầm dạy người này mà không dạy cho người kia, để Ngài tránh cái điều đó. Mà ở đây Ngài dạy hết. Ngài dạy mỗi người phải lấy cái tính bát nhã của tự tâm mình. Ngài dạy vậy là dạy hết rồi đó. Ngài nói con người phải bằng vào cái tự tánh của mình mà phát huy trí tuệ, thì như vậy là Ngài cũng dạy hết rồi đó. Ngài đâu có giấu nghề, đâu phải dạy riêng cho ai. Rồi bây giờ mỗi người hãy làm một bài kệ đến trình ta xem. Mỗi người làm bài kệ đến trình ta, tức là Ngài cho tất cả đều thi. Nếu ai ngộ được đại ý, ta sẽ giao y pháp tiếp làm tổ đời thứ sáu. Nếu người nào mà ngộ được đại ý, ta sẽ truyền y bát giao cho làm tổ thứ sáu. Hãy làm cấp tốc, làm nhanh lên, chẳng được chậm trễ, nghĩ ngợi tức chẳng được trọng dụng. Nếu mà làm mà bằng cái nghĩ ngợi suy nghĩ để mà làm á, thì cái đó không được trọng dụng đâu, cái đó không đậu đâu, phải làm liền, làm tức tốc. Đó là cái chỗ gợi ý của Ngài trong khi mà Ngài cho bài. Thật ra chúng ta thấy cái cách xử sự của Ngài đáng bậc làm thầy hơn, không có để cho nó có một cái việc chênh lệch, tạo sự bình đẳng trong sự giáo dục, trong sự chọn lựa, chứ không phải là có một sự chênh lệch thương người này mà bỏ người kia. Trên cái bản vị làm tổ của Ngài là Ngài phải tìm cái con người để mà truyền thừa, để giữ vững cái tông môn của mình, giữ vững cái tổ chức của mình. Đó là nhiệm vụ của Ngài, cho nên Ngài phải giải quyết. Nhưng mà Ngài giải quyết không phải bằng cái giải quyết mà chênh lệch bất bình đẳng, mà giải quyết ở trong một cái tình huống bình đẳng rõ ràng, phải không? Dù rằng bây giờ phải năng mà Ngài đã chấp đi chăng nữa, nhưng mà mở cuộc thi này ra mà người nào mà đậu thì Ngài cũng phải sao, cũng phải để cho họ làm thôi. Mà trước khi làm Ngài còn gợi ý để cho họ làm được bài nữa mà, chứ đâu phải Ngài làm khó để cho ta làm không được bài đâu. Chúng ta thấy không? Đó là một ông giáo bình đẳng, một ông giáo có một cái sự giáo dục rất là tốt. Đó là cái lối xử sự của Ngài. Để rồi sau này Ngài chọn Ngài Huệ Năng thì điều đó ít ra thì cũng giới hạn được một cái số bàn tán ở trong đại chúng, phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng rõ ràng ở một cái vị tổ phải có một cái khả năng khác, ngoài cái việc mà hiểu đạo còn phải hiểu đời để mà sử dụng cho nó tốt, vừa đạo và đời. Mà như chúng ta nói làm sao để cho tốt đạo mà đẹp đời đó, thì đó là cả một cái công phu, chứ không phải là chuyện bình thường được. Nhưng cái công phu này không phải từ sự khôn ngoan, mà phải từ cái thể nhận đạo, rồi mới là đi tới cái giải quyết phù hợp với cuộc sống. Chúng tôi học đến đây là mãn, xin tất cả quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả